Nền móng Phật giáo. Các đặc tính.
Trong chương vừa qua, chúng ta đã nhận thấy tính cách phong phú của nhiều đường hướng tâm linh khác nhau do rất nhiều tôn giáo đưa ra. Chúng ta cũng xác nhận rằng trên phương diện cá nhân chỉ nên chọn một mà thôi, như thế thích nghi hơn. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau đề cập đến một tôn giáo mà tôi hiểu rõ hơn cả, dựa theo kinh nghiệm của riêng tôi, đó là Phật giáo. Trước hết, chúng ta hãy xem xét vị trí tương quan của tôn giáo ấy như thế nào giữa tập thể các tôn giáo khác trên thế giới. Tôn giáo chia làm hai nhóm. Nhóm tôn giáo hữu thần, xác nhận sự hiện hữu của một vị sáng tạo. Các tôn giáo không có tính cách hữu thần, không chấp nhận một sự hiện hữu như thế. Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo thuộc nhóm thứ nhất. Phật giáo, đạo Jain và một chi nhánh của truyền thống đạo giáo xưa của Ấn là đạo Samkhya thuộc vào nhóm thứ hai. Các tôn giáo vô thần còn có thể phân chia thành hai nhóm phụ. Một nhóm công nhận có Atman hay linh hồn bất diệt và độc nhất, trường tồn và không biến đổi. Nhóm thứ hai không chấp nhận một sự hiện hữu như vậy. Phật giáo là đại diện duy nhất cho nhóm thứ hai này. Thật vậy, chính sự phủ nhận một nguyên tắc bất di bất dịch hay một linh hồn bất diệt là một trong những đặc điểm chính yếu trong Phật giáo. Điều này tách rời hẳn Phật giáo với các tôn giáo vô thần khác. Khi nghiên cứu các truyền thống xưa của Ấn Độ, ta lại có thể phân loại theo một hình thức khác nữa. Giữa những người tin có sự tái sinh và đầu thai và những người không tin như thế. Trong nhóm thứ nhất, lại thấy hai chiều hướng tách rời nhau. Một số người tin có sự tái sinh, đồng thời cũng tin là có sự giải thoát khỏi chu kỳ tái sinh và một số khác không tin như thế. Người Phật giáo tin vào luân hồi và cả sự giải thoát khỏi luân hồi. Sự giải thoát đó, Phạn ngữ gọi là moksha. Sau hết, trong số những người chấp nhận nguyên lý của giải thoát, lại có một số xem giải thoát như là một phương cách đạt đến một mức độ hiện hữu khác hơn với bình thường. Trong khi ấy, một số khác lại xem giải thoát có nghĩa là thực hiện một thể dạng đặc biệt về tinh thần hay tâm linh. Phật giáo xem giải thoát khỏi vòng tái sinh là cách đạt đến một thể dạng tâm linh nào đó. Khi đã phân biệt được những khác biệt như vừa thấy, sau đây là những bài thuyết giảng được xem như giáo pháp riêng của Đạo Phật.
Phật.
Theo truyền thống, trào lưu tinh thần mà chúng ta gọi là Phật giáo đã xuất hiện cách nay hơn 2.500 năm. Thật ra, ngày sinh chính xác của Tất Đạt Đa Cồ Đàm Thích Ca Mâu Ni, Siddhartha Gautama Sakyamuni, vị Phật lịch sử vẫn là một đầu đề bàn cãi giữa các học giả uyên bác về Phật giáo. Phần đông các học giả phương Tây ước tính Đức Phật ra đời cách nay khoảng chừng 2.500 năm, nhưng các học giả Tây Tạng như Sakya Pandita cho rằng Phật ra đời đã hơn 3.000 năm. Một trường phái thứ ba quả quyết rằng Đức Phật đã sống cách nay 2.900 năm. Với tư cách một người Phật giáo, ngày tháng kém chính xác trong đời sống của Đức Phật, người sáng lập ra truyền thống của chúng ta, chẳng làm cho tôi bối rối gì nhiều. Thật ra tôi nghĩ rằng người ta có thể dùng các phương pháp phân tích khoa học thực hiện với tất cả sự tôn kính để định tuổi các di tích đích thực của Phật để lại để đem thêm ánh sáng trong vấn đề này. Nhưng ta nên đặt chi tiết ấy sang một bên. Nghiên cứu về đời sống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho thấy Ngài đã chọn cho mình một con đường phát huy tinh thần thật độc đáo. Là con vua, Ngài trưởng thành trong một lâu đài sang trọng, nhưng Ngài đã sớm từ bỏ những tiện nghi vương giả để chọn cuộc sống khổ hạnh. Trong 6 năm liền, Ngài đeo đuổi các phương pháp tu tập tinh thần rất khắt khe, sau đó đã bỏ vì nhận ra những cách tu tập như thế không đáp ứng được những khát vọng tột cùng của Ngài. Rồi Ngài đã ngồi xuống cạnh một gốc cây và thiền định. Gốc cây có tên là cây Bồ Đề. Ngài thề nguyện ngồi yên cho đến khi nào đạt được giác ngộ và giải thoát. Thật vậy, sau những diễn biến lâu dài và khó khăn như đã kể, Ngài đạt được giác ngộ toàn diện, tột cùng và hoàn hảo. Cuộc sống của Đức Phật là biểu hiện của một nguyên lý thật quan trọng. Bất cứ một tiến trình tâm linh nào cũng phải trải qua một số thử thách. Khía cạnh tinh thần đó cũng đã xảy ra trong cuộc sống của các bậc lãnh đạo tôn giáo như Jesus Kitô hay là nhà tiên tri Mahomet. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những đồ đệ của các vị đại sư đó, nếu muốn đạt được cấp bậc thực hiện cao thâm về tâm linh theo như truyền thống tôn giáo của mình, đều cần phải dựa vào lòng mộ đạo và sức kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Trong số những đồ đệ của Đức Phật, đôi khi ta cũng thấy có nhiều người tự nhủ trong thâm tâm rằng tuy Đức Phật phải trải qua nhiều thử thách khó khăn để đạt đến giác ngộ, nhưng không phải vì thế mà chính tôi cũng phải nhận chịu những khổ nhọc như thế để tu tập. Chắc chắn tôi có thể đạt được giác ngộ mà không cần từ bỏ những tiện nghi trong cuộc sống này. Những kẻ đó hoàn toàn sai lầm. Có thể họ đã tưởng tượng rằng họ có nhiều may mắn hơn Đức Phật và cũng có thể đạt được mức độ tâm linh như Đức Phật không cần trải qua một thử thách hay hy sinh nào cả. Cũng giống như Đức Phật đã chọn lấy lối sống khổ hạnh, từ bỏ hẳn cuộc sống phù phiếm, các đệ tử đầu tiên của Ngài cũng đã thiết lập một khuôn mẫu tu tập rõ rệt, giới hạn trong lối sống nơi tu viện. Vì thế, trong suốt lịch sử Phật giáo, tập thể nơi tu viện đã giữ một vai trò quan trọng để triển khai và truyền bá những lời giảng huấn của Phật. Chẳng những đã xem thử thách và hy sinh của Đức Phật là vô ích, một vài người còn đi xa hơn thế. Họ sai lầm khi cho rằng luân lý và đạo đức do Đức Phật giảng dạy là dư thừa so với sự giảng huấn đích thực của Ngài. Nhưng khi phân tích kỹ, ta sẽ nhận thấy mỗi giới luật về luân lý căn cứ trên lời giảng huấn của Phật đều được đặt ra trong một mục đích rõ rệt, đáp ứng với một vấn đề đạo đức rõ rệt hoặc thích nghi với một hoàn cảnh rõ rệt mà các môn đệ có thể gặp trong đời sống của họ. Tất cả các giới luật về đạo đức và quy tắc về hạnh kiểm áp dụng cho các thành viên trong tập thể nơi tu viện đều được tuần tự đặt ra bằng cách ấy. Cứ như thế, cho đến lúc thực hiện được một nếp sống thật đặc biệt phù hợp với những lời giảng huấn của Đức Phật. Đức Phật cũng triển khai thật chi tiết những chủ đề triết học trong mục đích khuyến khích các đồ đệ tu tập và giúp họ thấu hiểu các giới luật về đạo đức. Cho đến ngày nay, cách sống của Đức Phật và các đệ tử lúc ban đầu của Ngài vẫn là tấm gương cho chúng ta noi theo trên con đường tu tập tinh thần. Tuy có thể thích nghi với văn hóa của bất cứ một nền văn minh mới nào, Phật giáo không bao giờ quên nhấn mạnh tầm quan trọng về luân lý và kỷ luật, vì đó là những điều kiện thiết yếu đem đến một tâm linh chín chắn. Nếu chúng ta muốn thực hiện thể dạng tâm linh mà Đức Phật mô tả, đạt được sự bình lặng của tâm thức và sức quán nhận sâu xa, thì chính chúng ta đây cũng phải chấp nhận một số thử thách và biết tuân theo đạo đức.
chuyển bánh xe đầu tiên của đạo Pháp.
Một thời gian ngắn sau khi đạt được giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thuyết giảng ở Varanasi, Benares, để truyền lại kết quả từ những kinh nghiệm mà Ngài đã thu đạt được. Người ta thường gọi bài thuyết pháp ấy là vòng quay đầu tiên của bánh xe đạo Pháp. Chữ đạo Pháp trong trường hợp này chỉ những lời giảng huấn của Đức Phật. Trong bài thuyết giảng ấy, Ngài trình bày cấu trúc cho toàn bộ những lời giảng huấn sau này. Cấu trúc ấy gọi chung là bốn sự thật cao quý, tức tứ diệu đế. Bốn sự thật cao quý là gì? Đó là sự thật về sự khổ đau, sự thật về nguồn gốc của khổ đau, sự thật về khả năng có thể làm chấm dứt khổ đau và sự thật về con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Nhưng thực ra, bốn sự thật cao quý chứng minh cho chúng ta thấy rằng chính thực chúng ta đang mưu cầu hạnh phúc và tránh né khổ đau, và đồng thời cũng chỉ cho thấy thể dạng khổ đau mà chúng ta đang muốn loại bỏ là kết quả tiếp nối của những nguyên nhân và điều kiện đã bắt nguồn thật xa từ trước khi chúng ta sinh ra đời. Nếu chúng ta mong muốn tự giải thoát khỏi khổ đau, chúng ta phải nhận ra và hiểu rõ những nguyên nhân nào và những điều kiện nào đã tạo ra nguồn gốc khổ đau để phấn đấu trong mục đích loại bỏ chúng. Đồng thời, chúng ta cũng phải nhận thức một cách rõ rệt những nguyên nhân nào và những điều kiện nào đem đến hạnh phúc để có thể đem ra thực thi một cách tích cực. Chính đó là thực chất của bốn sự thật cao quý. Khi đã trình bày bốn sự thật cao quý như một khuôn mẫu cho sự giải thoát, Đức Phật tiếp tục giải thích về 37 giai đoạn trên đường đưa đến giải thoát. Người ta thường gọi 37 giai đoạn ấy là những giai đoạn phụ trợ cho giác ngộ. Chú thích: Tam thập thất đạo phẩm, 37 phẩm đạo có khả năng đưa tới đích. 37 phẩm đạo là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 chính đạo. Hết chú thích. Mục đích những phụ trợ ấy là dạy ta cách ứng dụng nguyên lý của 4 sự thật cao quý trong đời sống tinh thần hàng ngày. Các lời chỉ dạy gồm có hai phần căn bản: cách chú tâm vào một điểm, còn gọi là sự an bình tâm thức, phạn ngữ samatha, và cách luyện tập sự quán xét sâu xa, phạn ngữ vipassana. Chú thích: Samatha còn gọi là chỉ sự yên lặng, tĩnh lặng của tâm thức. Vipassana còn gọi là quán, quán xét bằng trí tuệ, minh sát. Hết chú thích. Khi ta phân tích 37 phụ trợ cho giác ngộ bằng cách sử dụng hai phẩm tính tinh thần trong sáng vừa kể, ta sẽ nhận ra rằng những phụ trợ đều liên hệ với cả hai phẩm tính tinh thần này. Trong số 37 phụ trợ, 4 phụ trợ thứ nhất gọi là 4 sự chú tâm lân cận có thể kể ra như sau. Tức tứ niệm xứ. Niệm xứ là dùng trí để quan sát cảnh, đối tượng. 1. Chú tâm vào thân xác. 2. Chú tâm vào các giác cảm. 3. Chú tâm vào tâm thức. 4. Chú tâm vào những hiện tượng tâm thần. Dần dần, khi tu tập lâu dài về 4 cách chú tâm ấy, sự hăng hái trong việc thực thi các hành vi tích cực hay đạo hạnh sẽ gia tăng. Do đó, danh sách các phụ trợ tiếp theo gọi là danh sách của 4 sự từ bỏ hoặc cố gắng hoàn hảo, tứ chánh cần. 1. Dứt bỏ những hành vi thiếu đạo hạnh đã làm. 2. So lánh những điều thiếu đạo hạnh chưa vi phạm. 3. Gia tăng thêm những phẩm tính tích cực đã có và các hành vi đạo hạnh đã làm. 4. Chuẩn bị để hoàn tất những hành vi đạo hạnh chưa làm. Khi một người nào đó mong muốn được tu học và đã thực hiện được nền móng vững chắc về chú tâm và hành kiểm đạo đức, họ mới có thể thực thi phương cách tập trung vào một điểm và từ đó mới có thể phát huy được những sinh hoạt tâm linh. Vì những sinh hoạt này không thể duy trì bền vững nếu chưa đạt đến một khả năng chú tâm cần thiết. Các sinh hoạt tâm linh như thế đòi hỏi phải có một tâm thức khác thường và một mức độ chú tâm thật cao. Chúng được xem như mang phẩm tính siêu việt. Vì vậy, 4 phụ trợ kế tiếp gọi là 4 sức mạnh siêu việt. Tứ như ý túc. 1. Sức mạnh siêu việt về sự ước vọng. 2. Sức mạnh siêu việt về sự hăng hái hay sinh lực. 3. Sức mạnh siêu việt về sự chú tâm. 4. Sức mạnh siêu việt về sự phân giải. 12 phụ trợ vừa kể gọi chung là các phương pháp để cải thiện khả năng giúp ta duy trì trong thể dạng chú tâm vào một điểm của đối tượng tham thiền. Tiềm năng khi đạt được sẽ giúp ta củng cố thêm những khả năng tinh thần tích cực khác, ấy là 5 khả năng hay sức mạnh, ngũ căn. 1. Khả năng về lòng tin tưởng. 2. Khả năng về sự hăng hái. 3. Khả năng về sự chú tâm hay cảnh giác. 4. Khả năng về sự lắng sâu vào thiền định. 5. Khả năng về sự sáng suốt hay sự hiểu biết cao độ. Một khi các khả năng ấy hay sức mạnh ấy đã thăng tiến thêm ở mức độ cao hơn, chúng sẽ trở thành 5 sức mạnh, ngũ lực. 1. Sức mạnh của lòng tin. 2. Sức mạnh của lòng hăng say. 3. Sức mạnh của sự chú tâm hay cảnh giác. 4. Sức mạnh lắng sâu trong thiền định. 5. Sức mạnh của trí tuệ hay sự hiểu biết cao độ. Khi ta đã phát huy được 5 sức mạnh ấy, tự nhiên ta có thể đạt đến chỗ tinh túy trên đường đạo, gọi là 8 con đường cao quý, và gồm có 1. Quan điểm đúng. 2. Suy nghĩ đúng. 3. Ngôn từ đúng. 4. Hành động đúng. 5. Các phương tiện sinh sống đúng. 6. Nỗ lực đúng. 7. Chú tâm đúng. 8. Tập trung thiền định đúng, tức bát chánh đạo. 7 phụ trợ sau cùng gọi là 7 yếu tố giác ngộ, thất giác chi. 7 yếu tố ấy như sau. 1. Yếu tố giác ngộ của sự chú tâm đúng. 2. Yếu tố giác ngộ của sự nhận biết đúng. 3. Yếu tố giác ngộ của nghị lực hay sự hăng hái đúng. 4. Yếu tố giác ngộ của sự hân hoan đúng. 5. Yếu tố giác ngộ của sự mềm dẻo đúng. 6. Yếu tố giác ngộ của sự tập trung thiền định đúng. 7. Yếu tố giác ngộ của sự bình tâm đúng. Tu tập theo 37 phụ trợ của giác ngộ là phần tinh hoa áp dụng từ những lời giảng huấn của Phật về 4 sự thật cao quý, và đó cũng là truyền thống Pali, Nam Tông hay Tiểu Thừa. Vì thế, 37 phụ trợ ấy chính là nền móng của Đạo Phật, còn gọi là vòng quay đầu tiên của bánh xe Đạo Pháp. 12 mối dây tạo tác liên đới hay tạo tác bằng điều kiện. 4 sự thật cao quý trên căn bản dựa vào nguyên tắc nguyên nhân. Chúng làm sáng tỏ thêm về luật nhân quả. Trong các lời chỉ đạo về 12 mối dây tạo tác bằng điều kiện, Đức Phật giải thích rất chi tiết nguyên lý phát sinh từ nguyên nhân trong 4 sự thật. Trọng tâm của những lời giảng huấn ấy là xác nhận bất cứ một hiện tượng nào, từ kinh nghiệm của ta cho đến mọi vật thể và biến cố, chỉ có thể được hiển hiện ra như vậy là nhờ vào sự kết hợp giữa nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện. Đạt được sự hiểu biết rõ ràng về nguyên lý ấy quả thật hết sức quan trọng, vì đó là nền tảng của giáo trình nhà Phật giúp hiểu được tánh không và cũng là chủ đề của tâm kinh. 12 mối dây tạo tác liên đới là 1. U mê, 2. Những hành vi duy ý, 3. Tâm thức, 4. Danh xưng và hình tướng, 5. 6. Nguồn giác cảm, 6. Sự tiếp xúc, 7. Giác cảm hay tình cảm, 8. Dục vọng, sự bám níu, 9. Sự thèm khát hay sự nhận biết, 10. Sự sinh khởi, 11. Sinh hay tái sinh, 12. Già và chết. Chuỗi nguyên nhân đó được trình bày dưới thể thức tuần tự, bắt đầu bằng u mê và chấm dứt bằng sinh và tử. Chuỗi tiếp nối ấy giải thích quá trình gọi là cuộc sống thiếu tỉnh thức. Khi ta quán xét sự chấm dứt các hiện tượng thay vì sự xuất hiện của chúng, ta sẽ thấy thứ tự bị đảo ngược, bắt đầu bằng chấm dứt của già và chết, tiếp theo và ngược lên là sự chấm dứt của sinh. Cứ tuần tự tiếp nối nhau như thế, sự trình bày đảo ngược này cho thấy trọn vẹn quá trình những nguyên nhân đưa đến cuộc sống tỉnh thức. Cách trình bày trên đây cho thấy những quá trình tác động trên cuộc sống tỉnh thức cũng như cuộc sống thiếu tỉnh thức. Phật dùng 12 mối dây liên kết để giảng rằng tất cả mọi vật thể và hiện tượng, kể cả mọi biến cố, nhận biết từ đời sống cá nhân của ta, chỉ có thể được hiện hữu nhờ kết quả hội tụ của nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện. Hiểu được điều ấy sẽ giúp ta nhận ra rằng bản thể tất cả mọi thứ chỉ mang tính cách liên đới, chúng hoàn toàn chỉ có thể được phát sinh nhờ vào những thứ khác, những yếu tố khác. Đức Phật giải thích thêm, vì tính cách một vật thể chỉ được tạo tác bằng cách lệ thuộc, nên vật thể ấy đương nhiên không mang một thực thể độc lập hay chủ yếu. Do đó, nếu một vật thể đã lệ thuộc từ căn bản, thì thật là hợp lý khi ta cho rằng vật thể ấy không thể nào hàm chứa một bản thể độc lập với các hiện tượng khác. Vì vậy, sự hiện hữu độc lập của nó phải bị loại bỏ. Do đó, đương nhiên ta có thể kết luận rằng tất cả mọi vật tạo tác bằng lệ thuộc nhất định phải có tính cách trống không. Ta có thể thắc mắc, tại sao phải quá chú tâm đến vấn đề mọi hiện tượng đều không hàm chứa bất cứ một hiện hữu độc lập nào? Điều ấy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta ra sao? Để trả lời cho câu hỏi này, Đức Phật bảo rằng chủ đề đó mang tính cách hết sức quan trọng. Vì bất cứ ai nhận thấy rõ ràng bản chất thực sự của sự trống rỗng sẽ được giải thoát, sẽ hoàn toàn loại bỏ được mọi khổ đau. Nếu quả như vậy, ta phải làm sao để hiểu được điều này? 12 mối dây liên đới của sự tạo tác bằng điều kiện cho thấy căn nguyên của đời sống thiếu tỉnh thức thuộc mối dây thứ nhất. Đó là sự u mê nguyên thủy của ta về bản chất trống không của hiện thực. Tâm lý học Phật giáo có nhiều cách giải thích rất phong phú, tinh tế và phức tạp giúp ta xác định được sự u mê và vượt ra khỏi sự u mê ấy. Thật vậy, sự u mê đã biểu lộ qua những xúc cảm và bấn loạn tinh thần của ta trong đời sống hàng ngày. Trong bước đầu, chúng ta cần phải quán xét cẩn thận những bấn loạn đó là gì. Từ đó mới có thể hiểu được tại sao ý thức được sự mê muội là cách giải thoát ra khỏi khổ đau.